Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đang bàn đến những quan điểm chính về tiệc thánh. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về quan điểm công giáo truyền thống, quan điểm Lutheran và quan điểm cải cách hay Calvin. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm chính cuối cùng về tiệc thánh. Đó là quan điểm cho rằng tiệc thánh chỉ là thánh lễ có tính cách tưởng niệm. Đây là quan điểm vẫn thường được quy cho Ulrich Zwingli, là một thần học gia Thụy Sĩ thời cải chánh. Zwingli nhấn mạnh đến vai trò của thánh lễ đó là nhắc nhớ đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hiệu quả của cái chết đó cho tín nhân. Như vậy, về căn bản, tiệc thánh chỉ là kỷ niệm sự chết của Chúa Cứu Thế. Giá trị của tiệc thánh chỉ đơn thuần ở chỗ tiếp nhận bằng đức tin những ơn ích từ cái chết của Chúa Cứu Thế. Vì thế, hiệu quả của tiệc thánh về bản chất không hơn gì hiệu quả của một bài giảng. Cả tiệc thánh lẫn bài giảng chỉ là những cách công bố khác nhau. Cả hai cách công bố này, cũng như tất cả những cách giao truyền khác, đòi hỏi phải được tiếp nhận bằng đức tin mới có ơn ích. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng không phải thánh lễ đem Chúa Cứu Thế đến cho người nhận thánh lễ, nhưng chính là đức tin của người nhận thánh lễ đem Chúa Cứu Thế đến với thánh lễ. Bây giờ chúng ta sẽ nêu lên nhận định chung về những quan điểm trên về tiệc thánh. Trước hết là nhận định về sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong tiệc thánh. Trong tiệc thánh, thân thể và huyết Chúa Cứu Thế thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho, trong phạm trù nào và theo nghĩa nào? Có nhiều câu trả lời cho vấn nạn này. Thứ nhất, theo quan điểm công giáo truyền thống, thì bánh và rượu là thân và huyết thật của Chúa Cứu Thế. Thứ hai, theo quan điểm Lutheran, bánh và rượu nho chứa đựng thân và huyết Chúa. Thứ ba, theo quan điểm cải cách, bánh và rượu nho chứa đựng một cách thiêng liêng, thân và huyết Chúa. Thứ tư, theo quan điểm Zwingli, bánh và rượu nho tượng trưng cho thân và huyết Chúa. Một trong những cách giải thích tự nhiên và bộc trực nhất câu nói của Chúa Giê-xu, này là thân thể ta, này là huyết ta, là giải thích theo nghĩa đen. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt này, có một số nhận định khiến cho việc hiểu theo tự nghĩa gặp trở ngại. Trước hết, nếu chúng ta hiểu câu này là thân thể ta, này là huyết ta theo nghĩa đen, thì sẽ có nan đề. Nếu Chúa Giê-xu có ý bảo rằng bánh và rượu nho trong bữa tiệc trên phòng cao hôm đó thực sự là thân và huyết của Ngài, có nghĩa là Chúa khẳng định thân và huyết Ngài cùng một lúc ở hai nơi. Chúa hiện diện trước môn đồ với bánh và nước nho ở bên cạnh. Điều này sẽ đưa đến quan điểm phủ nhận sự nhập thể, là quan điểm giới hạn thân xác con người ở một chỗ trong cùng một lúc. Thứ hai, có những khó khăn về phương diện quan niệm đối với chủ trương cho rằng Chúa Cứu Thế hiện diện bằng thân xác trong các thánh lễ tiệc thánh. Vấn đề là làm thế nào hai chất liệu, tức là thịt và bánh, lại có thể đồng thời ở cùng một chỗ, theo quan điểm của Lutheran, hay làm thế nào một chất liệu cụ thể là huyết lại có thể hiện hữu mà không có một đặc điểm thông thường nào, theo quan điểm công giáo. Trong khi những người chủ trương thịt và huyết Chúa hiện diện trong tiệc thánh có những cách lý giải riêng, hầu hết đều dựa trên lập luận siêu hình, xa lạ đối với tâm trí con người thế kỷ 21 và hiển nhiên rất khó chấp nhận. Nếu những lời Chúa nói, này là thân thể ta, này là huyết ta, không theo nghĩa đen, thì những lời đó có nghĩa gì? Khi nói những lời này, Chúa tập trung chú ý của Ngài vào mối quan hệ với cá nhân các tín hữu. Cần lưu ý là trong nhiều cơ hội khác, khi dùng lối nói này, Chúa dùng hình bóng để chỉ đặc tính của Ngài. Ta là con đường, chân lý và sự sống. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ta là người chăn tốt. Ta là bánh hằng sống. Trong bữa tiệc trên phòng cao, Chúa cũng dùng phương pháp tương tự. Khi Chúa nói, bánh này là thân thể ta, nước nho này là huyết ta, Chúa muốn bảo rằng cái này đại diện hay tượng trưng cho thân thể ta, cái này đại diện hay tượng trưng cho huyết ta. Cách hiểu này giúp chúng ta không rơi vào khó khăn phát sinh do quan điểm cho rằng Chúa cứu thế hiện diện bằng thân xác trong bánh và chén. Còn quan điểm cho rằng Chúa hiện diện một cách thiêng liêng trong bánh và chén, thì chúng ta lý giải thế nào? Đánh giá quan điểm này, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu từng hứa ở với các môn đệ luôn luôn, khắp mọi nơi, cho đến tận thế. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, Phúc âm Giăng chương 14 câu 23, chương 15 câu 4 đến câu 7. Nhưng Chúa cũng hứa ở với chúng ta mỗi khi chúng ta họp nhau lại. Đó là Ma-thi-ơ chương 18 câu 20. Như vậy, giữ lễ tiệc thánh hiển nhiên là một hành vi thờ phượng và là một cơ hội đặc biệt để hội hiệp với Chúa. Cho nên sự hiện diện đặc biệt của Chúa cứu thế trong thánh lễ mang tính chất ảnh hưởng hơn là siêu hình. Chính trong ý nghĩa này mà khi sứ đồ Phao-lô nói về tiệc thánh, ông hoàn toàn không đề cập gì đến sự hiện diện của Chúa cứu thế, mà chỉ căn dặn, hễ khi nào anh em ăn bánh này uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 11 câu 26. Câu này cho thấy tiệc thánh về căn bản có tính cách tưởng niệm. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu như thế nào về tiệc thánh? Chúng ta cần trông mong dự tiệc thánh như là cơ hội tương giao và thông công với Chúa cứu thế. Chúng ta cần dự tiệc thánh với lòng tin quyết rằng chúng ta sẽ gặp Ngài tại đó vì Ngài đã hứa như vậy. Chúng ta cũng nghĩ đến tiệc thánh không phải để chứng nghiệm sự hiện diện của Chúa, nhưng tin vào lời hứa của Ngài với tiềm năng có được mối thông công gắn bó sâu đậm, gần gũi hơn với Ngài. Chúng ta đã nói về quan điểm theo Zwingli với một số nhận định đúc kết. Chúng ta cần đến với lễ tiệc thánh như là cơ hội tương giao và thông công với Chúa cứu thế. Chúng ta cần dự tiệc thánh với lòng tin quyết rằng chúng ta sẽ gặp Ngài tại đó, vì đó là điều Chúa hứa. Chúng ta cũng nghĩ đến tiệc thánh không phải để chứng nghiệm sự hiện diện của Chúa, nhưng tin vào lời hứa của Ngài với tiềm năng có được mối thông công gắn bó sâu đậm, gần gũi hơn với Ngài. Chúng ta sẽ nói về hiệu năng của tiệc thánh, cách cử hành, cách tiếp nhận và những phẩm vật dùng trong thánh lễ này. Lễ tiệc thánh có hiệu năng gì cho cuộc sống cơ đốc nhân? Chúng ta đã nói khá nhiều về sự hiện diện của Chúa cứu thế trong lễ tiệc thánh, và đây có thể nói hiệu quả quan trọng nhất của tiệc thánh là đưa cơ đốc nhân vào mối dây liên kết thâm sâu với Chúa cứu thế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 27 đến câu 32, sứ đồ Phao-lô cho thấy ơn ích này không đến một cách tự động. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh này. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Điều sứ đồ Phao-lô căn dặn là thái độ dự tiệc thánh để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhiều tín hữu Cô-rinh-tô đã dự thánh lễ này, nhưng thay vì nhận được ơn ích, nhiều người trở nên yếu đuối, bệnh tật và có người qua đời. Vì vậy, hiệu quả của lễ tiệc thánh tùy thuộc vào mức độ đức tin của tín nhân cũng như thái độ và động cơ đáp ứng của người dự thánh lễ. Để có thể nhận được ơn ích qua thánh lễ tiệc thánh, cơ đốc nhân cần có một hiểu biết chính xác về ý nghĩa cũng như cách đáp ứng phù hợp và thích đáng. Lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô cho thấy Chúa coi trọng thánh lễ này và Ngài phải dùng biện pháp kỷ luật sửa trị những cơ đốc nhân khinh suất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những biểu tượng của tiệc thánh, mà trước hết là cơ hội nhắc nhở cơ đốc nhân về sự chết của Chúa cứu thế và tính chất của sinh tế chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời vì tội chúng ta. Tiệc thánh cũng là biểu tượng tình trạng tùy thuộc của chúng ta vào Chúa, cũng như mối dây liên kết sinh động với Ngài, giúp chúng ta hướng về tương lai, trông đợi ngày Ngài trở lại. Thêm vào đó, tiệc thánh cũng là biểu tượng của sự hiệp một của tín nhân trong hội thánh với tình thương và lòng quan tâm lo tưởng cho nhau. Tiệc thánh phản ánh cho thấy hội thánh là một thân của Chúa cứu thế. Mỗi lần dự tiệc thánh, cần phải giải thích những ý nghĩa này. Mỗi người phải cẩn thận xem xét lại hiểu biết của mình, cũng như tình trạng thuộc linh trước khi dự lễ, theo như lời căn dặn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 27-28. Dự tiệc thánh cũng là cơ hội cho cơ đốc nhân tái cam kết hiến dâng chính mình cho Chúa. Nhưng ai sẽ là người cử hành lễ tiệc thánh? Dựa trên các sách phúc âm và những phần sứ đồ Phao-lô đề cập đến tiệc thánh, chúng ta biết rằng hội thánh được ủy nhiệm để cử hành thánh lễ này. Vì vậy, hội thánh có trách nhiệm chỉ định người đứng ra tổ chức ban thánh lễ. Trong giáo hội công giáo là vị linh mục chủ tế, và trong hội thánh tin lành là vị quản nhiệm, thông thường là các mục sư đã được tấn phong. Nhưng ai là người được nhận lễ tiệc thánh? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh quy định điều kiện nhận tiệc thánh. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận rằng vì tiệc thánh thể hiện mối tương giao thuộc linh giữa tín nhân và Chúa cứu thế, cho nên điều kiện tiên quyết để được dự tiệc thánh là mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, người dự tiệc thánh phải là người có đức tin chân thật nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Vì cũng không có quy định cụ thể nào về tuổi tác, cho nên chúng ta cũng suy luận rằng người dự tiệc thánh phải có mức độ trưởng thành cần thiết để phân biệt thân Chúa, tức là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 29. Chúng ta cũng có thể thấy thêm một điều kiện tiên quyết nữa dựa trên sự kiện có một số người phạm tội trọng khiến sứ đồ Phao-lô truyền bảo phải loại trừ những người đó ra khỏi thân thể là hội thánh, đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 5. Như vậy, bước kỷ luật đầu tiên của hội thánh là không cho thành viên phạm tội dự tiệc thánh cho đến khi ăn năn và được phục hồi. Trong những trường hợp khác, vì Tân Ước không nêu rõ những điều kiện để làm thành viên trong hội thánh, cho nên chúng ta đã để quyết định tham dự thánh lễ này cho cá nhân tín hữu sau khi họ đã xét mình, như lời căn dặn trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 28-29. Bây giờ nói đến những phẩm vật dùng trong tiệc thánh. Phẩm vật dùng trong tiệc thánh tùy thuộc mối quan tâm của người dự. Nếu mối quan tâm chính là theo mẫu tiệc thánh nguyên thủy, thì có thể dùng bánh không men như trong bữa ăn truyền thống của lễ vượt qua và rượu nho pha loãng từ 1 đến 20 phần vào một phần rượu nho. Tuy nhiên, nếu mối quan tâm chính là duy trì biểu tượng của tiệc thánh, thì có thể dùng một ổ bánh mì và nước nho thay vì rượu nho. Ổ bánh tượng trưng cho sự hiệp một của hội thánh, ổ bánh bẻ ra tượng trưng cho thân thể Chúa cứu thế tan nát vì thương khó, và nước nho tượng trưng cho huyết Chúa đổ ra trên thập hình. Nên tránh dùng những phẩm vật quá khác xa bánh không men và rượu nho, thí dụ như khoai tây chiên và nước coca, khiến cho người tham dự không thể liên hệ với ý nghĩa nguyên thủy của lễ tiệc thánh. Cũng cần cử hành theo một trình tự nhất quán để người tham dự không bị phân tâm mà có thể tập trung chú ý vào ý nghĩa thánh lễ. Điểm cuối cùng nêu lên là bao lâu nên dự tiệc thánh một lần. Kinh Thánh không minh thị quy định thời gian tổ chức thánh lễ, có thể hàng tuần, tức là mỗi lần hội thánh nhóm lại. Tuy nhiên, dựa trên ý nghĩa và mục đích của tiệc thánh, chúng ta có thể quyết định tần suất dự lễ dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh cũng như các khía cạnh thực tế trong sinh hoạt giáo hội. Các lần dự tiệc thánh không nên quá xa, khiến cho ý nghĩa tiệc thánh và cơ hội tái cam kết với Chúa lu mờ, cũng không nên quá thường, khiến cho việc dự tiệc thánh giảm bớt ý nghĩa. Lễ tiệc thánh nếu được cử hành cẩn trọng và giáo hữu tham dự với thái độ tôn kính trong tinh thần xét mình nghiêm túc, sẽ là một cơ hội khơi dậy đức tin và lòng yêu mến Chúa, Đấng đã yêu thương đến độ phó mạng sống để tín nhân vì đó mà được hưởng sự sống vĩnh hằng. chúng tôi đã trình bày niềm tin về Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói đến một tín lý khác trong bài Tín điều các sứ đồ, đó là sự thông công của Thánh đồ. Trước hết, xin nhắc lại toàn thể bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Sự cảm thông hay mối thông công của các thánh đồ không chỉ là hiệp thông về tinh thần trong tiệc thánh khi cơ đốc nhân hội hiệp lại với nhau, ăn bánh, uống chén, tưởng niệm sự thương khó của Chúa trong sự hiện diện của Chúa qua đức tin chung, nhưng còn nói đến mối thông công sâu sắc hơn. Sự thông công của thánh đồ nêu lên trong bài Tín điều các sứ đồ nói đến mối dây liên kết của các tín nhân trong quá khứ, các tín nhân trong hiện tại và cả những tín nhân trong tương lai cùng chia sẻ sự cứu rỗi chung trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả đều cùng được cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế, cho nên cùng được liên kết gắn bó trong Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Cứu Thế. Tất cả đều là những tội nhân đã ăn năn và đã được ơn tha tội qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được ban cho địa vị công chính trước Đức Chúa Trời, được giải hòa với Đức Chúa Trời, được cứu rỗi như sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 5 câu 9 câu 10. Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi, nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Đó là Roma chương 5 câu 9 câu 10. Mối thông công của các thánh đồ cũng là mối thông công của những người đồng hội đồng thuyền, cùng được giải phóng khỏi sức mạnh xiềng xích của tội lỗi và của sự chết, vượt khỏi sự chết tâm linh vào trong sự sống vĩnh hằng, đó là theo Thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 14. Tất cả đều được tái sinh, đều được đổi mới, đều nhận được sự cải biến và ấn chứng của Đức Thánh Linh. Mối thông công của các thánh đồ cũng là mối thông công trong sự tôn thờ, phụng vụ ba ngôi Đức Chúa Trời, thông công trong sự cầu thay, thông công trong khổ nạn khi còn trên trần gian và thông công trong hy vọng tương lai về ngày vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời đến đón rước những người thuộc về Ngài. Mối thông công ấy không bao giờ chấm dứt nhưng càng phong phú sung mãn hơn trong cuộc sống thỏa nguyện trọn vẹn trong thành thánh vinh hiển trên thiên đàng như Khải Huyền chương 22, câu 22 đến câu 27 mô tả. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối, không hề được vào thành, nhưng chỉ những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 22 đến 27. Đối với chúng ta là những cơ đốc nhân còn trên trần gian, chúng ta biết mình ở trong mối thông công với các thánh đồ qua hình ảnh được mô tả trong thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3. Trong hành trình về thiên quốc, chúng ta giống như các vận động viên trong cuộc đua, có vô số các thánh của các thời đại chứng kiến, cổ vũ để khích lệ chúng ta hăng hái quyết tâm không nản chí không ngã lòng. Thư Hy Bá chương 12, câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt, sờn lòng. Đó là thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3. Hình ảnh đám mây rất lớn tượng trưng cho cộng đồng các thánh trải qua các thời đại là những người đã qua đời, đang yên nghỉ trong lạc viên, chờ ngày Chúa trở lại để được hội họp với Chúa cứu thế trong ngày đoàn viên vĩ đại. Cuộc đời của họ, những gương mẫu đức tin của họ là những khích lệ rất lớn cho chúng ta, là những người còn đang tham dự cuộc đua trong trần gian. Để rồi đến phiên chúng ta, nếu Chúa chưa đến, chúng ta cũng sẽ gia nhập đám mây rất lớn đó và để lại những gương tốt của cuộc đời chúng ta cho thế hệ tương lai. Mặt khác, đối với những Cơ Đốc nhân đương thời, chúng ta vẫn có thể cảm thông và được thánh đồ khắp thế giới cảm thông, nhờ đó được khích lệ để đứng vững trong cuộc chiến với quyền lực của sự tối tăm, như sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Mối thông công của các thánh đồ trong hội thánh chung là một thực tại Cơ Đốc nhân có thể kinh nghiệm. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo rằng các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh, Chúa nói đến sức mạnh tiềm tàng trong hội thánh qua mối dây liên kết thông công của các thánh đồ, là một lực lượng rất đông rất lớn với sức mạnh thiêng liêng của đức tin nối kết với nguồn mạch sự sống của chính Đức Chúa Trời. Ở trong mối thông công đó, các thánh đồ không chỉ được bảo toàn nhưng còn được gây dựng bằng những gương mẫu sống theo lời Chúa của các thánh đồ đi trước và cũng của những tín nhân đương thời. Ngày nay nhìn vào mối thông công đó, chúng ta thấy di sản đức tin và tri thức tuộc linh của hội thánh chung càng ngày càng được bồi đắp lớn hơn. So với hội thánh ban đầu, chúng ta không thể không nhận ra những tài nguyên lớn lao đó. Sự phổ cập lời Chúa dễ dàng hơn, sâu rộng hơn vì có nhiều phương tiện hơn, nhất là trong lĩnh vực tin học và truyền thông. Với những phương tiện đó, tri thức tuộc linh của các thánh đồ so với thời xưa lớn hơn vạn bội. Đã vậy, các thánh đồ trên toàn thế giới lại còn có thể chia sẻ thông tin cho nhau cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận rằng hiểm họa trong các phương tiện đó cũng không nhỏ. Chính vì vậy, mối thông công của các thánh đồ luôn luôn cần được giữ trong mối thông công cơ bản với chính Chúa Cứu Thế qua lời Chúa trong sự vận hành, soi sáng của Đức Thánh Linh. Nếu trước hết không khơi sâu mối thông công cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu hội thánh, tất cả những mối thông công khác không có nền tảng để phát triển cân đối, hài hòa. Niềm tin vào sự thông công của các thánh đồ giúp cho Cơ Đốc nhân ý thức mình thuộc về thân thể Chúa Cứu Thế với tất cả đặc quyền và trách nhiệm của công dân và đại sứ nước trời, của những người rồi ra sẽ được cùng đồng trị với Chúa Cứu Thế, nhưng trong hiện tại là những người chấp nhận thân phận lữ hành trên trần gian, đi trong đường hẹp và vác thập tự giá theo dấu chân Chúa, nhưng cũng đồng thời tiến bước với các thánh đồ khác trong hội thánh chung.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa đã yêu thương cứu chuộc chúng con bởi huyết Ngài. Sự chết của Ngài trên thập tự đã cho chúng con được sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi lần dự lễ tiệc thánh, xin cho chúng con nhớ lại tình yêu của Ngài để chúng con sống biết ơn Ngài về những gì Ngài đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con không khinh suất khi dự lễ tiệc thánh, mà cho chúng con biết ăn năn tội lỗi mình để tiếp tục được sống trong mối tương giao với Chúa và giao thông với anh em. Amen.
Đem con ra từ nơi chịu đau khổ trí con đau khi suy lương đem con lên từ gánh chi cho ta.